Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Kỷ luật tâm linh. Bài học ngày hôm nay có đề tài Khôn ngoan sử dụng thì giờ. Người ta thường lấy một mốc thời gian hết sức đặc biệt nào đó để kết hợp với ngày tận thế. Ví như thiên hạ đã từng bàn tán xôn xao về năm 2000, và vào thời điểm đó, nhiều người đã thật sự lo lắng sẽ xảy ra tận thế. Thế nhưng từng năm tiếp tục trôi qua, mọi người đã quên hết nỗi lo. Tuy nhiên khi lao vào công việc, lại nghe lắm tiếng than thở, thì giờ trôi nhanh quá. Thì giờ là một thứ hết sức lạ lùng, nó chỉ có thể đi theo một chiều duy nhất là đi tới, không một ai có thể ngăn chặn bước đi của nó, cản trở hay đẩy nhanh thì giờ được. Chúng ta đang sở hữu thì giờ, nhưng không ai có thể mua, bán, chuyển nhượng thì giờ, cũng chẳng ai có thể để dành chúng cả. Thì giờ cứ qua đi, mặc cho những ai muốn hướng về quá khứ, họ có thể quay trở lại chốn xưa, nhưng họ không thể kéo những sợi tóc bạc trở lại đen, không thể kéo tuổi già quay về thời con trẻ được. Lại kỳ lạ nữa, cũng cùng một khoảng thời gian đó, nhưng những cuộc vui thì giờ bên cạnh người yêu, cuộc nói chuyện thú vị thì thời gian trôi qua thật nhanh. Ngược lại, một số việc khác thì thời gian như trôi qua quá chậm chạp. Con trẻ chờ đợi đến sinh nhật của mình sao mà lâu quá. Người lớn thì luôn nói nhanh ghê, mới đó mà đã thêm một tuổi nữa rồi. Kinh Thánh cho biết trước mắt Chúa ngàn năm như một ngày, không có nghĩa là Chúa coi thời gian chẳng có giá trị, vì lời Chúa đã nói một ngày như ngàn năm. Theo thư Phi-e-rơ nhì chương 3, câu 8, câu 9. Chúng ta cùng đọc hai câu Kinh Thánh này. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Lời Chúa soi sáng cho chúng ta biết, sở dĩ Chúa nhịn nhục chưa tái lầm là vì Chúa muốn ban thêm thì giờ cho chúng ta làm chứng về Chúa, để không một ai hư mất, nhưng mọi người đều ăn năn. Đó là ý muốn của Chúa, là mục đích của Ngài khi ban thì giờ cho mọi người. Chúng ta đang quản lý và sử dụng thì giờ của Chúa. Mỗi người phải khai trình về việc sử dụng thì giờ của mình với Ngài trong ngày cuối cùng. Có khi nào chúng ta quan tâm đến điều này chăng? Có người nói, sự khác nhau giữa người này với người khác một phần tùy thuộc vào tài khéo léo sử dụng thì giờ của mỗi người. Thế nhưng, có những chuyện khó tin mà có thật cứ xảy ra hàng ngày. Rất nhiều người than thở mình không có thì giờ, mình bận quá đến nỗi không đủ thời gian để làm việc đó. Nhưng thật ra, cái bận rộn của những người đó cũng cần phải xét lại. Mời tham gia một công việc nào đó cho Chúa thì than thở như vậy, nhưng nếu giới thiệu cho họ một công việc làm thêm mà mức thù lao kha khá, thì chắc chắn họ sẽ sắp xếp được thì giờ ngay. Thật ra ai cũng được ban cho một thì giờ bằng nhau trong ngày cả, có ai có được trong tay một ngày 25 đến 30 giờ đâu. Thư Ê-phê-sô chương 5 câu 15 đến câu 17 dạy, vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu, vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải rõ ý muốn Chúa là thế nào. Thật đáng buồn khi nhiều người tự xưng là cơ đốc nhân, mà lại lên đên trong biển đời, như những người mộng du, chưa bao giờ tận dụng các cơ hội thì giờ để sống cho Chúa cứu thế và hầu việc Ngài. Phung phí thì giờ là dại dột. Người khôn ngoan là người luôn biết tìm ý Chúa và chủ động trong việc sử dụng thì giờ Chúa ban một cách hữu ích. Muốn được vậy, trước hết chúng ta phải xác lập thứ tự ưu tiên. Căn cứ trên nguyên tắc ưu tiên đó, mỗi người sử dụng thì giờ của mình cách phù hợp. Một người không xác định thứ tự ưu tiên trong đời sống mình sẽ vô cùng lúng túng khi gặp phải trường hợp 2-3 việc cần phải giải quyết một lúc. Biết chọn việc nào, bỏ việc nào làm trước, việc nào làm sau. Thật ra chúng ta khá dễ dàng khi chọn lựa một việc đúng và một việc sai, một việc quan trọng và một việc không quan trọng. Nhưng chỗ khó khăn là khi chúng ta phải chọn một trong hai việc đều quan trọng, đều cần như nhau. Để sử dụng tốt thì giờ chúng ta phải chọn, và trong khi chúng ta chọn, chúng ta càng trưởng thành trong đấng cứu thế. Để chọn lựa đúng, chúng ta phải dựa trên tiêu chuẩn ưu tiên chúng ta đã xác lập. Đối với cơ đốc nhân, luôn luôn có một thứ tự ưu tiên căn bản là Chúa, người khác, tôi. Con người phải quan trọng hơn công việc, sự cảm thông phải quan trọng hơn hình thức. Cơ đốc nhân không sống cho mình, mà phải sống cho đấng đã chết và sống lại cho mình. Vì thế, phải luôn đặt lợi ích người khác lên trên lợi ích của mình. Đồng thời phải có đồng một tâm tình như Chúa đã có. Chúng ta cần học thuộc lòng thư Philip chương 2 câu 5 đến câu 11 để luôn ghi khắc tâm tình tuyệt vời của Chúa chúng ta. Có lẽ chúng ta thường mắc phải sai lầm là chỉ sẵn sàng chọn điều gì không làm ảnh hưởng đến mình, không phương hại đến mình. Cái tôi chúng ta quá lớn đến nỗi khó đặt Chúa và người khác hơn mình. Chúng ta thường có thói quen đòi hỏi hơn là hy sinh, thích nhận lãnh hơn ban cho. Bước vào một buổi nhóm, chúng ta thường đòi hỏi buổi nhóm đó phải đem lại cho mình một điều gì, hơn là tự hỏi tôi phải làm gì để góp phần cho buổi nhóm. Chúng ta thường nghĩ tới mình trước, rồi mới nghĩ đến người khác sau. Với thói quen đó, chúng ta đã đảo lộn thứ tự ưu tiên thành tôi, Chúa, người khác. Và cũng vì vậy, chúng ta chọn lựa không đúng ý muốn Chúa, chọn lựa ngược với nguyên tắc của niềm tin. Hoặc chúng ta ôm đồm, việc nào cũng làm, đến nỗi không có việc nào có kết quả cả. Từ đó, việc sử dụng thì giờ của chúng ta hoàn toàn thiếu khôn ngoan và ích kỷ. Chúng ta cũng thường nghe những lời từ chối khi cần giúp đỡ một ai đó rằng tôi bận việc quá, tôi phải làm việc này, việc nọ, chưa thể giúp ngay được. Hoặc khá hơn một chút là nói lời hứa hẹn khi xong công việc tôi sẽ giúp. Công việc đối với chúng ta quá quan trọng đến nỗi chúng ta sẵn sàng hy sinh con người. Chúng ta không nhìn thấy con người là tạo vật cao quý do Chúa dựng nên, còn công việc chẳng qua cũng chỉ là phương tiện cho cuộc sống. Chúa đến thế gian cũng vì con người. Chúa giảng đạo 3 năm cũng vì con người. Chúa chết trên thập tự giá cũng vì con người. Hãy nhớ, con người luôn luôn quan trọng hơn công việc, để biết chọn lựa việc nào là quan trọng mà không phung phí thì giờ cho những việc thứ yếu. Chúng ta cũng thường thấy trong những buổi sinh hoạt, thông công, truyền giảng, lễ hội, mọi người đã dành quá nhiều thì giờ cho phần nghi thức, trang trí, chương trình, nhưng lại dành quá ít thì giờ cho việc giúp đỡ những người đến dự. Vì dành quá nhiều thì giờ và công sức cho việc chuẩn bị như vậy, nên khi xong chương trình, ai nấy thở phào nhẹ nhõm, coi như đã hoàn tất trách nhiệm. Họ luôn quên rằng, hình thức, chương trình phải được phục vụ cho con người. Mà con người thì không phải chỉ thỏa lòng qua hình thức, trang trí, chương trình. Nhưng điều lớn hơn hết, khát khao hơn hết là mối tương giao. Chương trình hình thức sẽ qua đi, nhưng mối tương giao luôn luôn còn đọng lại trong lòng người. Chú trọng chương trình mà coi nhẹ đối tượng phục vụ thì quả là đã tập trung thì giờ một cách thiếu khôn ngoan. Một điều khác cần lưu ý về vấn đề sử dụng thì giờ là thói quen đúng giờ. Xin đừng ai nói rằng nếu không có cái đồng hồ trên thế giới này thì làm gì có chuyện trễ giờ. Cơ đốc nhân không thể trách và đổ thừa cho cái đồng hồ như vậy. Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu luôn luôn làm việc đúng giờ. Thư Galati chương 4 câu 4 cho biết, nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp. Phúc âm Giăng chương 7 câu 6 ký thuật rằng Đức Chúa Giêsu phán cùng anh em rằng thì giờ ta chưa đến, còn về các ngươi thì giờ được tiện luôn luôn. Và còn nhiều câu kinh thánh khác. Không đúng giờ là không tôn trọng và thiếu quan tâm người khác, là thiếu khôn ngoan trong việc sắp xếp thì giờ. Là người quản lý thì giờ của Chúa, chúng ta phải làm việc đúng giờ, đến đúng hẹn, nhất là các buổi nhóm thờ phượng, chính mình phải làm gương. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, số ngày trên đất do Chúa định. Chúng ta không biết sẽ ấn hầu trước mặt Chúa lúc nào. Hãy xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan trong việc sử dụng món quà vô giá Chúa ban là thì giờ, cách hữu hiệu. Xin đừng ai luôn miệng nói mình không có thì giờ, mình thiếu thời gian. Nhưng kỳ thật là đang sử dụng thì giờ vào những công việc thứ yếu. Phải xem thì giờ là một báu vật, phải tận dụng triệt để cho Đức Chúa Trời và cho nước Ngài. Có một thanh niên cơ đốc là bác sĩ phục vụ tại một bệnh viện ở vùng sâu, với chứng ung thư treo trên đầu, hăm dọa một cái chết bất kỳ lúc nào. Nhưng anh đã nói, tôi tin rằng điều quan trọng không phải là chúng ta sống bao lâu, nhưng điều quan trọng là chúng ta đã làm gì trong những ngày mình được định phải sống. Một ngày trôi qua, chúng ta có cảm ơn Chúa đã ban cho con 24 giờ vàng ngọc để con sống và làm việc theo ý Chúa trên đất này không? Có khi nào chúng ta tự kiểm tra lại xem mình đã sử dụng thì giờ trong ngày như thế nào không? Có khi nào chúng ta ăn năn vì đã phí thì giờ cho những công việc không ưu tiên, nhưng lại không dành thì giờ cho những công việc quan trọng theo ý Chúa? Nếu muốn dâng đời sống mình cho Chúa sử dụng và tâm linh được tăng trưởng, mỗi chúng ta cần phải biết khôn ngoan trong việc sử dụng thì giờ Chúa ban. Có như thế, cuộc đời dâng hiến của chúng ta mới hữu dụng. Và khi đối diện với Chúa, chúng ta không hổ thẹn vì mình đã quản lý và sử dụng thì giờ Chúa ban trong những ngày trên đất không vô ích.
Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, nương nhờ cánh Giêsu hoài, xin ban phước cho con từng giây. Con đến đây ngài, ôi Chúa đấng con cần luôn, duy Chúa nhân lành, dìu em ấy duy lời Chúa giúp con an bình. Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, nương nhờ cánh Giêsu hoài, xin ban phước cho con từng giây. Con đến đây ngài, ôi Chúa đấng con cần luôn, khi vui hay buồn, đời con nếu ra ngoài Chúa hư hỏng luôn tuột. Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, nương nhờ cánh Giêsu hoài, xin ban phước cho con từng giây. Con đến đây ngài, ban phước cho con từng giây. Con đến